Thầy á, tất cả khi mình đi học có vậy thì mình nhờ nơi thầy dạy mình, phải không? Cho nên á, nhờ thầy dạy mới có học sinh chứ, không có thầy dạy thì sao có học sinh, phải không? Rồi á, mình là sinh viên thì mình nhờ thầy dạy không? Mình nhờ ông thầy dạy mình mới thành sinh viên nhé. Đó, rồi mình á, mình cũng nhờ thầy dạy mà mình mới thành ra tú tài chứ, trong cái thầy sao thành tú tài. Rồi mình thành tiến sĩ không? Mình thành cử nhân, mình thành bác sĩ, kỹ sư, mình là thành tất cả các nghề nghiệp cũng đều do từ đâu rồi đó, từ cho thầy hết đó. Cho nên mình giết thầy là không được đó, mình giết thầy không được. Cho nên Đức Phật biểu mình phải nhớ bốn ân, bốn ân nặng trên đền, bốn ân nặng dưới, cứu khổ tâm đồ. Tâm đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là những con này con kia phải cứu mạng nó đó. Địa ngục đó thì chiều lại ở chùa thường thường cúng người ta ăn đó, ngạ quỷ, địa ngục ngạ quỷ cúng, cúng cho những loại ngạ quỷ đói ăn. Thì tứ trọng ân này là quý vị đọc hoài phải không? Bốn ơn nặng, một là ơn Đức Phật, hai là ơn cha mẹ thì tổ, ba là ơn quốc gia xã hội, bốn là ơn chúng sanh đó. Bây giờ bốn ơn này á, bây mình khai thác ra để quý vị hiểu luôn. Tại sao mình phải nhớ ơn Phật? Tại sao mình phải nhớ ơn Phật? Bởi vì Đức Phật á, đi hy sinh cuộc đời nè, rồi đi tu, chịu khổ, chịu cực, rồi tìm ra cái chân lý giải thoát để chỉ dạy cứu độ chúng sanh. Bởi vì ai nghe nói gì phải không? Đức Phật tìm ra chân lý phải không? Chân lý là gì? Không biết không? Thấy chưa? Chân lý á, là cái, bởi vì cái nói trên miệng mà không giải thích, không biết chân lý là gì. Chân lý này là cái không thay đổi, nó không thay đổi là nó chân lý. Mà cái không thay đổi là cái gì đó? Một là cái tánh giác biết có trong mình ở đây, nó thường hằng, nó hiện hữu lúc nào nó cũng biết đó. Mình buồn nó biết mình buồn, mình ăn nó biết mình ăn, mình ngồi nó biết mình ngồi, có phải không? Lúc nào nó cũng hiện hữu cho quý vị mà quý vị quên nó thôi, quý vị trôi lăn ra tâm thức. Thì cái tánh giác biến này nó không có thay đổi, nó thường hằng, nó hiện hữu, nó thường còn. Mà nó không thay đổi, lúc buồn, lúc vui, lúc giận, lúc hờn, nó chỉ biết thôi mà, có phải vậy không? Nó chỉ biết lên mọi cái thôi, nó chỉ có một tiếng bê biết thôi, phải không? Nó không ngoài ra, nó không buồn, không vui, không giận, không hờn, không hết. Nó không bao giờ thay đổi, nó không xanh, không vàng, không đỏ, không trắng, không cao, không thấp, gì hết, không hình tướng gì hết luôn. Nó là nó, cái tánh giác biết của đâu? Ở trong mình đây. Là Phật tánh á, nó không thay đổi, nó sẵn có trong chúng sanh, có không?
Có.
Có rồi, lúc này có bệnh đó, tại vì thấy nó rồi, nó nói bự như vậy đó, phải không? Nó sẵn có trong mình ở đây, nó là hạt giống để thành Phật đó quý vị. Muốn thành Phật phải ở trên đó thôi à. Nó không có nhiễm ô phiền não rồi đó. Mình buồn thì nó biết mình buồn, nhưng mà nó buồn không?
Không.
Mình vui cái nó biết mình vui, nó vui không?
Không.
Cho nên nó không có bị nhiễm cái vui vô, nó không có bị nhiễm cái phiền não dính vô nó. Nó đứng ngoài nhìn vô, nó lộ cái trong mà phiền não, nhưng mà nó giống như những cục vàng ở trong cái tô vậy, cái tô đồ ăn vậy đó. Nó không có dính vô, nó không hút vô gì hết á. Nó hay vậy á, phải không? Ở trong mình màu nhiễm nó mới vậy, màu nhiễm. Thứ hai nữa là cái định luật về vũ trụ, là cái chân lý, cái định luật về vũ trụ. Trăng sao rồi nó sẽ quay xung quanh một cái, những hành tinh nó quay theo trật tự, rồi ngày đêm, thấy không? Rồi gió rồi nọ, nó định luật về vũ trụ. Cái vũ trụ này nó luôn luôn biến dịch thay đổi theo một cái trình tự, hay lắm. Nó biến dịch, nó do duyên hợp, nó do duyên tan, tất cả những cái gì trong vũ trụ này nó do các thứ hợp lại một món, và hết cái thời gian đó, nó sẽ trả ra. Bắt đầu nó rã ra, nó đi dính vô chỗ khác, nó không mất món nào hết, không mất một món nào ở trong vũ trụ nữa, mà nó ít hợp tan, nó hợp lại nữa, nó tan ra, nó dính chỗ khác. Giống như cái cây bạc hà mình trồng mà nó rụi xuống, nó thành ra phân nó bay đi, nó bám vô cây ổi chút, nó bám vô cây sồi chút, nó thành trái sồi, nó bám vô cây bạc hà nó bám vô cây mít, nó thành cây mít, nó thành cho nên nó cái pha lộn. Sở dĩ cây mít nó nhận nhiều phân bón mà nó cũng dẫn ra cái mít là tại cái hộp giống của nó, phải không? Nó cái hộp giống của nó đó. Thứ hai nữa là định luật về con người, mà sanh già bệnh chết có thay đổi không?
Không.
Cho nên á, đây là chân lý mà Đức Phật tìm ra. Chân lý này nó có sẵn trong vũ trụ, chứ không phải Đức Phật làm nên. Nó có sẵn trong vũ trụ mà Đức Phật là người tìm ra để dạy chúng sanh. Đức Phật nói nè, ở trong con người của mình nè, cái chân tâm và cái vọng tâm trong con người mình nè, có hai. Cái vọng tâm này nó biến hiện ra rất là nhiều. Nó ra mà nó gặp cái gì á, nó gặp ai khen là nó liền vui. Nó gặp ai chửi nó liền giận. Nó biến dịch ra, nó biến ra đủ thứ hết, cái trạng thái tâm linh. Nhưng mà cái chân tâm này là cái tính chất biến này, nó không biến hiện, nó không có thay đổi, cho nên nó chỉ biết thôi. Cho nên á, cái tính chất biến này nó không phân biệt, nó không có phân tích. Thì á, cái tính chất biến này là cái giải thoát. Rồi cái dòng tâm này á, là cái dòng tâm thức của mình. Cái dòng tâm thức của mình ở trong con người mình nè, nó có dòng tâm thức, nó phân tích nè, nó suy luận, nó so sánh, nó trói buộc. Cái tâm này, cái dòng tâm này nó trói buộc. Tại vì sao? Nó buồn, nó vui, nó tủi phận, nó đủ thứ hết trơn. Cho nó trói buộc con người. Khi mà nó trói buộc thì nó phiền não, thì nó thành địa ngục, phải không? Nó vui vẻ là nó thành trời, trạng thái của trời. Nó âu sầu đó, nó lo âu thì nó ở trong vòng luân hồi. Cho nên nó dẫn mình đi vào luân hồi. Còn cái chân tâm này nếu mình bám vào nó thì nó dẫn vào cái đường giải thoát. Cái Phật nói vậy. Cái đó là cái chân lý á. Bây giờ hỏi á, mình á, bốn ơn là một á, là ơn Đức Phật. Bây giờ cái đó là ơn ai?
Chúng sanh.
Cha mẹ thầy tổ. Đó. Cha mẹ thầy tổ. Cái bài này mới về học. Ơn cha mẹ thầy tổ. Tại sao mới ơn cha mẹ thầy tổ phải là cái ơn? Bởi vì á, ơn thầy nè, ơn thầy là mở trí huệ cho mình. Mình học chừng nào thì mở mang trí huệ, phải không? Không có thầy sao mình biết. Cho nên á, thầy á là mở mang trí huệ cho mình. Rồi ông thầy dạy đạo thì dạy đạo lý cho mình. Mình càng ngày càng khôn lên, càng nhìn rõ vũ trụ trước mắt mình. Mình nhìn rất là thấu đáo. Nó biến là dịch thế nào, nó vô thường thế nào, làm cho người mình sao tỉnh táo ra, khôn ngoan hơn. Đưa tay vào đâu? Vào đạo, phải không? Bỏ quên quên. Đưa tay vào đạo nè, thấy không? Giờ đưa ta ra khỏi luân hồi. Ông thầy á thì phải là cái ơn không? Ơn mà giết thầy được không?
Không.
Bị đọa địa ngục. Ơn cha mẹ này, cha mẹ thì ông thầy ông đưa mình á ra khỏi luân hồi. Còn cha mẹ đưa mình vào đời, tạo thành cái thân ta nè, nuôi dưỡng ta, lo cho ăn học, cái ơn không? Ơn nặng. Nếu không có cha mẹ, ai tạo nên thân này mà hỏi nó động tới thì giận, không? Nói động tới chồng mình thì mình cũng bỏ, nói động tới vợ mình cũng bỏ. Mình tới ra mình coi trọng vợ hơn, coi trọng chồng hơn, coi trọng con hơn. Nhưng mà chồng với con với vợ nó bỏ mình trong vòng nửa tiếng hồ. Nửa tiếng hồ không chồng mình thành người dưng. Mau lắm quý vị, gây lộn nó thử coi. Quý vị gây lộn nó thì nửa tiếng hồ sao thành người dưng nó lão đi. Nó quay mặt trăm tán ruộng. Mà nó lạnh như sao? Lạnh cũng đá vậy á. Lúc lắc nó cũng được lắm. Còn cha mẹ sao? Nghe mình một cái là tối liền, đau lòng xúc vậy. Cha mẹ mình nó thiệt, con của mình mới là thiệt. Còn chồng với vợ thì sao? Trời ơi, cái đồ xài tạc, đồ xài tạc, phải không? Nửa tiếng hồi sau nó thành người dưng. Nhưng mà lại mình nó bó buộc, phải không vậy? Bó buộc nợ. Thấy mình mù mờ quá tầm nợ. Mình mù mờ không nợ. Tại mình mù mờ là mình nợ, là mình do mình si mê mới nợ. Còn nếu mình không si mê thì là bạn quý thôi, là bạn đang giao kèo thôi. Mày tương tao thì tao tương lại, mày không tương tao thì tao không tương lại, là thôi. Cái đó là mất phe để thôi. Mắc mới gì phải, nó là người kết quả. Mà ví dụ cái gì không có gặp nó đi lỏng bỏng qua đường bọn mình xà lõn kìa, đâu có ra gì đâu. Nhưng mà tự nhiên cái bở nó về nhà tôn lên là ông nội mình, ba má mình nói đậm tới đó là mình bỏ ba má mình. Cái đâu có phải đâu, vợ cũng vậy, nó đi đứa con gái đi lỏng bỏng qua đường à, đâu đáng gì đâu. Cái đem về tôn lên là bà xã lên, à, hỏi ba má mình nói động tới đó là bỏ hết cha bỏ mẹ. Nhưng mà ít bữa nó nói chứ, nó lấy người khác rồi làm mình không hay, nửa tiếng hồ gia đình người dương. Cho nên nó sống thì cũng tình nghĩa vợ chồng, cái đạo vợ chồng chứ không phải là. Nhưng mà không quan trọng, không quan trọng, cha mẹ mình không quan trọng, cha mẹ mới quan trọng. Còn nếu mà chồng với con ấy, thì con quan trọng hơn. Tại vì con mình chỉ mất mình là mẹ thôi. Chồng nó có, nó sẽ đi hồi nằm. Nhưng mà con mình là của mình, máu mủ mình đẻ ra. Ở đây nè, nhớ ơn quốc gia xã hội là nhớ ơn ai? Quốc gia này hay lắm quý vị, tưởng không? Quốc gia này không nhớ ơn hả? Vậy chứ quý vị ở đây không bị ăn trộm ăn cướp là do ai? Do quốc gia giữ an ninh nè, có bu lít nè, có đụng tới bấm bà số không, thấy không? Đụng cái bệnh cái bấm bà số không 25 tới, đụng cái ai vô nhà mình bấm bà số không cái bô lít tới, thấy không? Mình sống cái chỗ mà không an ninh nó mình sống được không? Cái gì thử vô ra mấy cái nước mà không an ninh nó cướp giật, nó cướp của với người không? Đừng có nói đâu, mình chỉ so sánh Việt Nam thôi, là mình thấy mình đây là tiên rồi. Còn có sức khỏe không? Chưa, cái này nó đã gửi giấy gì báo cho mình phải đi khám này, khám kia, khám nọ. Một đồng cũng không có trả nữa. Thấy chưa? Bệnh một cái rồi á là xe tới chở mình đi vô nhà tôi, không cảm lập mặt. Xuống vậy đó, phải không? Rồi á, thuốc gì cũng có, y tế nè. Y tế là nhà thương nè, thuốc men nè, phải không? Thuốc men mấy người, mấy bác mà bên sành đó, thuốc 3-4 ngàn đồng, nó trả có 3 đồng mấy. Thấy chưa? Người ta đi làm á 3-4 ngàn chết luôn á. Rồi trật tự nè, ra ngoài xe, ngoài đường có đèn xanh đèn đỏ đó, người ta chính phủ lo cho mình. Rồi thực phẩm thì sao? Ai đem thực phẩm vô đây cũng được, phải kiểm tra, không có độc hết á. Còn không á là xả láng cho nó đem vô, đồ cũng quất nó qua, rồi cho cái gì ăn chết luôn. Cái gì biết không? Cái bánh trung thu người ta bỏ quên cái trong tủ 8 năm rồi. 8 năm mà đem ra bây giờ nó cũng vẫn còn bền ngon như từ của Trung Quốc đó. Bây giờ nhang cũng vậy, nó báo động nhang, nhang ở bên Trung Quốc liên quan. Quý vị thì nhang là khí độc không đó quý vị, mà đóng cửa nhà lại hết mà tắm cây nhang của nó là quý vị chết liền. Nó sẽ đem độc cho mình mà toàn là những cái chất chất rất độc. Đừng có hấp nhang nữa, khỏi cần. Không hấp nhang. Lấy cô tụng kinh lên. Lấy cô tấu tấu tụng kinh, lấy đầy cái bát không? Nhang. Nhang là trong lòng mình nè. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát suy kiến hương, năm loại nhang. Giới nè, là nhang. Định là nhang. Phát huệ là nhang. Giải thoát là ý xả luôn, không? Giờ giải thoát suy kiến luôn, không có cách chặt được là nhang. Khi lên đây quỳ đọc năm cái nhang thôi. Còn nhang thì với hạt tối tụng kinh đâu có lắm. Không ai thắp tháp, tại chính điện của mình ở trong. Còn người nhận mình ở mình thắp cũng cần. Bây giờ quý vị lấy nè, nước sạch, nước sạch cũng mình sạch thôi. Sạch rất là sạch, chỉ bấm là uống luôn đó. Nếu mà mình giặt đồ là tắm uống luôn đó vậy, tốt vậy đó. Rồi đường xá hay sao, sạch sẽ vô cùng. Mình á, mình lo cho an ổn đời sống của mình là cái hơn ai? Hơn quốc gia, xã hội, có vua, có quan, có đầy đủ hết. Muốn cái gì cũng có, các cơ quan hết. Muốn cái gì cũng có hết, thấy chưa? Mình phải biết ơn quốc gia, xã hội. Còn cái ơn thứ tư nữa là ơn ai? Ơn chúng sanh. Đó, cái ơn thầy nè, là cái ơn quan trọng. Chúng sanh đừng có loài người và loài thú á. Loài người á thì là thiện hữu tri đức của mình nè, phải không? Phải ơn người chế tạo dụng cụ. Đó, bây giờ mang được dép á, muốn mang được dép thì cũng cần ai? Cần người làm dép. Rồi muốn bận cái áo thì cần người dệt vải, phải không? Muốn ăn cơm tối ngày thì cần người cày ruộng nấu ăn đó. Rồi gì nữa? Đeo cái kiếm này là do ai làm? Mấy người ta làm kiếm. Rồi đeo vô bông là do ai làm? Mấy người làm già. Nó tốt lại quý vị không có sống mình được, cũng phải ơn của chúng sanh. Người tày rượu là bác sĩ trị bệnh là, thấy chưa? Bệnh nó có bác sĩ chứ. Bây giờ quý vị sống một mình mà chính giữa đây không có ai hết là quý vị cũng chết rồi. Cho nên ấy, kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai, thấy chưa? Còn kế đó nè, chúng sanh này có loài thú, loài thú này nó hy sinh nó mạng sống cho người ăn thịt của nó. Cái gì á, khi mà lớn lên cỡ này là ăn bao nhiêu cái thịt, bao nhiêu cái thịt? Ăn bao nhiêu cái cá, thấy chưa? Bây giờ thì có đồ ăn chay trường rồi, hiểu rồi, chứ hồi nhỏ thì ăn gì, ăn toàn là thịt, thịt cá không à. Thì những con thú nó phải chết đi để cho nó thành biến thành ăn cái gì đó, anh nhớ không nó? Cho nên ví dụ con bò á, để nó cho sữa mình uống rồi thì thôi, cũng bắt người ta ăn thịt rồi ăn xương bò rồi ăn máu bò chơi, ăn mà ăn cho tận cùng bằng số luôn mà còn không biết ơn lắm nha. Rồi con trâu thì nó với con ngựa thì cày ruộng kéo xe nặng nhọc lao khổ để cho ngồi lên chỉnh nó thay bớt cái nhọc mệt cho con người, nó cày ruộng để là làm lúa làm gạo như vậy khổ lắm, nó đổ mồ hôi xong nước mắt mà nó ăn toàn là cỏ không tội nghiệp. Còn con gà của mình thì đây nha, thì ăn cái trứng nè, con gà cho trứng, con bò cho sữa đủ rồi. Còn người ta cho trứng cho sữa tới hồi ta tàn hơi thì quậy ra đem ra mặt luôn, giết chết đem luôn, nó chịu đau đớn quằn quại đau khổ trợn trắng lên té cứt té thái ra ăn cái tâm chết nó đó, tội lắm. Cái gì coi mấy cái bằng nó gì hết ăn luôn, nó chết nó run rẩy vậy nè, nó trợn mắt lên té thái ra. Cái gì thử ai đâm cái gì vào, cái gì run rẩy té thái ra luôn. Con người con chuột là sao? Cái gì nói con chuột nó thấy xịt thuốc nó chết. Con chuột này là toàn là đem thí nghiệm để mà tìm ra thuốc cái gì không? Bởi cái hệ thống mà cấu kết cho trong bộ lòng, bộ đồ lòng của con chuột nó giống như cha con người. Cho nên nó là chích thuốc á, bệnh A vô cho nó, rồi dùng cái thuốc trị, rồi không hết thì chuột nó chết. Những lúc chuột con á gì trên ra một bịch gì nè, một rổ nè, cái rồi á thí nghiệm con còn như cắt đầu bỏ, cắt đầu bỏ, cắt đầu chuột bỏ. Còn những con chuột mẹ nuôi lớn lên rồi chích thuốc bệnh cho nó, chích thuốc cho nó mang bệnh, rồi mới dùng thuốc mà chế mình chích cho coi cho nó có hết bệnh không. Được, nó phải sình lên rồi vú cái sưng tay sưng chân mình nảy lên. Những con chuột đó không tội nghiệp lắm, cho nên cô ở đây anh thương mấy chuột. Cô nó gặp cô ra là nó ngóc đầu lên nhìn chuột liền. Nó là cái ơn của mình đó, cái gì à, thiệt á. Nó là cái loài của nó có quyền sống ở trên đất này. Chứ nhà mình nó con thấy đồ cô để cho nó đâu có ăn đâu, nó đâu ăn đó. Rồi con tôm cá nè thì bị con người ỷ mạnh đắc giết ăn thịt, đúng không? Mình phải biết cái ơn của nó, nếu không có nó cái gì ăn cái gì. Thì bây giờ mình ăn lúa gạo thôi, đừng nên ăn cái mạng của nó. Cái gì nói với ơn của chúng sanh chưa? Mà tất cả những cái con thú này là cha mẹ ông bà tổ tiên của mình đầu thai á. Nếu là nó mình ăn là mình ăn ông bà tổ tiên của mình, mình ăn nhầm ông bà tổ tiên của mình. Cho nên á, mình đừng có, Đức Phật nói mình đừng có phản bội. Mình phản bội á là người ơn của mình là mình tự phản bội mình. Thì cô tính kể cho quý vị nghe cái chuyện mà không có giờ, hết giờ thì thôi chuyện khác. Có cái chuyện con rắn với người nhà vua. Hồi xưa đó có con chuyện này có La Phong Ten, chuyện của Pháp. Con rắn với người nhà quê. Ông người nhà quê này ông đi mà ông này ông làm, ông là người nhân từ lắm. Ông thấy những con vật mà bị vậy ông hay cứu về, ông thương vật đó. Thì ông thấy con rắn đó, nó bị mùa lạnh đó, nó bị đống đá nó lạnh quá nó nằm chết chết đờ. Nhưng mà ông rờ nó, ông thấy nó còn ngỡ, cho nên ông mới bỏ cho cái khăn ông gói về, ông đem về nhà cái ông bắt lấy là sưởi đồ, ông sưởi ấm cho nó. Thì nó bự lắm, nó dài cũng cỡ là hai thước, ông vác về ông sưởi ấm cho nó. Cái bắt đầu cái ông thấy cho nó ấm á, bắt đầu nó nhúc nhích nó sống lại, nó sống lại thì ông thấy nó sống lại thì ông mừng á. Nhưng mà ông chưa kịp dở tới thì nó vừa dùng lại nó sống lại liền. Bây giờ nó nhìn thấy ông á, bắt đầu nó khè cái bắt đầu nó cuộn tròn mình nó lại, nó tính nó cuộn thường thường rắn nó muốn cắn mình là nó cuộn tròn tới mình, rồi bắt đầu nó phóng tới nó bắn á. Vậy là cái ông mới thấy là ông là người ơn của nó mà, ông thấy nó sống nó mừng không? Vậy mà nó phóng tới một cái nó quấn ông à, không? Nó quấn ông từ đầu tới lên tới đây cái chắc sữa mỏi con mắt của ông. Cái ông nói đồ cái thứ mà dâng ơn mọi nghĩa, ông tức quá ông sẵn cầm cái dao trên tay ông đưa lên cao cho nó quấn á, ông chặt nó làm ba khúc, chết rồi. Ông nói cái đồ vô hơn đồ nghĩa, tao đã cứu mày nè, đáng lẽ mày á thì bò đi thì đúng hơn. Tại sao mày lại khè tao rồi mày quấn tao, mày muốn ngổ cho tao chứ. Ông nói cái thứ mà mày là thứ sâu độc, cái thứ là rắn độc, mày không có được sống trên cõi đời này. Cái là ông chặt đứt nó làm ba khúc. Cho nên nói thường thường những người mà dâng ơn bội nghĩa thì như, giống như cái đoàn thương buôn rồi, nó không phải chết đâu, không bao giờ nó tồn tại được, tại vì cái tội của nó tự nghĩ hoài. Không cứu mạng, không cứu đâu. Phải nhớ ơn. Hết giờ rồi. Cái nào là cái chuyện lâm trên khác. Chuyện ngủ ngon của lâm trên.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, thầm sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Trội quét hôm mai, pháp chân tâm quét ngày ngày sạch trong. Sao rằng tôi